Thưa các bạn trẻ thân mến, trong sách thánh có kể rằng thời vua David cai trị Israel, có một vị ngôn sứ rất được nể trọng, ông ta tên là Na-than. Ông được coi là quân sư của vua David và rất được vua David lắng nghe. Một hôm ngôn sứ Na-than đến gặp vua David và kể cho nhà vua nghe câu chuyện như sau. Trong cùng một thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu thì có chiên bò ê hề, còn người nghèo chỉ có một con chiên nhỏ. Ông rất quý con chiên này và cưng nó như là đứa con gái của ông vậy. Rồi bỗng có một người khách đến thăm người nhà giàu, nhưng ông nhà giàu lại không bắt chiên bò của mình để làm tiệc đãi khách, mà ỷ thế cậy quyền bắt con chiên duy nhất nhỏ bé của anh nhà nghèo kia làm thịt đãi khách của mình. Ngôn sứ Na-than còn đang kể chuyện thì vua David sùng máu không thể nghe nổi nữa. Ông đập bàn và nói: cái thằng khốn nạn nhà giàu đó, nó phải chết. Ngôn sứ Na-than mới từ từ chỉ tay vào mặt vua David và nói: thằng khốn nạn đó chính là ông. Khi nghe lời ngôn sứ Na-than chỉ vào mặt mình và nói là thằng khốn nạn, thì vua David biết ngay là chuyện gì rồi. Ông biết ngay ngôn sứ Na-than muốn nói đến một tội ác mà ông vừa gây ra, đó là phải lòng bà Bét-sa-bê, một phụ nữ xinh đẹp, đến độ đẩy chồng người ta là ông Uri-a ra ngoài chiến trận, vào chỗ hiểm yếu để cho chết ở đó và ở nhà cưới người đàn bà đó làm vợ mình. Vua David sụp xuống khóc lóc ăn năn và nói: tôi đã đắc tội với Chúa. Trong lúc thổn thức ăn năn hối hận như vậy, ông đã sáng tác ra một bài thánh vịnh rất nổi tiếng cho đến ngày nay, gọi là thánh vịnh sám hối, thánh vịnh thứ 50. Trong đó có câu rằng: vâng, con đắc tội với Chúa, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Lạy Chúa xin rủ lòng thương con. Mà bài thánh vịnh này đã được hội thánh vẫn hát lên vào mỗi thánh lễ sáng Chúa Nhật trong nghi thức rảy nước thánh, khi chúng ta hát rằng: lạy Chúa xin dùng cành hương thảo rảy nước trên con thì con được sạch, xin rửa con thì con được trắng hơn tuyết, lạy Chúa xin thương xót con theo lượng từ bi của Chúa. Và truyền thống Do Thái kể rằng suốt cuộc đời còn lại của vua David, ngày nào ông cũng thổn thức cầu xin nài van Chúa với bài thánh vịnh sám hối này suốt đời mình. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, đó là biết ân hận, đó là biết hối hận để rồi hoán cải. Cuộc đời còn lại của vua David là cuộc đời thánh thiện, nên gọi là thánh vương David. Như vậy chúng ta thấy lòng ân hận, sự hối hận có khi còn đem lại cho người ta nhiều điều tốt lành hơn cả khi người ta chưa phạm tội nữa. Lịch sử của Hội Thánh đã chứng minh những con người như thế. Chúng ta thấy trường hợp Thánh Augustino là điển hình. Người nói với lại Chúa trong tác phẩm gọi là tự thuật về cuộc đời của mình, với nhiều tâm tình ân hận thống hối. Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Nhưng mà phần đời còn lại của Ngài, Ngài yêu Chúa thật nồng nàn và mãnh liệt, đến độ được coi là vị tiến sĩ về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không, nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không, nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và cái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời, và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc, như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến nỗi không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận. Có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy, chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua, nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó. Bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói, noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tàn thương nữa. Xin Chúa với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng.